Muốn đi tu thì ông phải chuẩn bị tư tưởng, tập tành thể xác cho quen cực khổ, rồi bắt đầu từ bỏ dần dần. Siết Phi vẫn nói chính. Nhưng tôi lại khác, tôi có thể thích hợp với mọi hoàn cảnh. Một kẻ chỉ thích nhìn rồi nói như ông thì có bao giờ nhập cuộc đâu. Ông vẫn chẳng nói như vậy kia mà. Hai vợ chồng vừa đi vừa tiếp tục trêu chọc nhau cho đến khi đến trước cửa chùa Nam Giam. Khi chúng tôi bước vào chánh điện thì buổi lễ đã bắt đầu. Dưới ánh nến chập chờn, hàng trăm tu sĩ mặc áo vàng đang chắp tay cầu nguyện. Tiếng tụng kinh trầm trầm, làn khói hương nghi ngút, làm cho không khí nơi đây như phản phất một cái gì trang nghiêm huyền bí. Một người ngồi trên cao đang xoay nhẹ chiếc chuông quay. Siết Phi khẽ kéo tay tôi. Đức Đạt Lai Lạt Ma đó. Đức Đạt Lai Lạt Ma chăm chú nhìn lên tượng Phật, như đặt tất cả tâm hồn vào đó. Nếu không có bàn tay gõ nhẹ chiếc chuông quay thì người ta có thể nghĩ rằng đó là một pho tượng. Tiếng tụng kinh vẫn đều đều vang lên, thỉnh thoảng lại kéo dài mỗi khi có tiếng tù và đệm vào. Siết Phi nói nhỏ, đọc kinh này coi vậy mà khó lắm đấy. Tôi đã từng tạo phát âm những câu thần chú, nhưng sao phải bỏ vì không thể giữ hơi thở khi cần thiết. Đọc thần chú còn khó hơn các ca sĩ opera luyện giọng, vì phải thở cho đúng, vừa phải phát âm rõ ràng. Tiếng mõ chợt dừng hẳn lại, một không khí tĩnh lặng bao trùm khắp chánh điện. Đức Đạt Lai Lạt Ma thong thả đứng dậy, một tay giơ lên bát ấn quyết, tay kia cầm lấy chiếc tích trượng bằng đồng để bên cạnh, gõ nhẹ lên sàn. A Mani Padme Hum. Tiếng ngân thật sâu, chậm chạp và rõ ràng. Các tu sĩ ngồi phía dưới bắt đầu đọc theo. Âm thanh cộng hưởng vang rền chánh điện. Đức Đạt Lai Lạt Ma quay mặt lại, thông thả cầm cái tích trượng giơ lên không trung, như vẽ vào không khí những đường nét ngoằn ngoèo. Am Mani Padme Hum. Am Mani Padme Hum. Tôi nín thở theo dõi. Âm thanh câu thần chú vẫn vang rền. Trong ánh sáng mờ ảo, cây tích trượng loang loáng vẽ thành những hình tròn này nối tiếp hình tròn kia, làm tôi liên tưởng ngay đến những quả chuông quay, những bánh xe luân hồi, những vòng tròn trong vòng tròn, những quay cuồng không bao giờ chấm dứt. Tiếng chuông chợt nâng lên rồi im bặt. Đức Đạt Lai Lạt Ma nhẹ nhàng đặt cây tích trượng xuống sàn, rồi bóc một nắm gạo khẽ tung lên không trung. Om Mani Padme Hum. Trên đường về, Siết Phi trầm ngâm. Trông ông ta còn trẻ quá mà lãnh đạo cả một nước như Tây Tạng. Người ta nói các vị Đại Lạt Ma đều là hóa thân, không biết có đúng không? Bơ Sa xen vào. Nhưng có bằng chứng nào rằng ông ta là một bậc hóa thân? Nếu chọn đại một đứa trẻ nào đó và nói nó là một vị hóa thân cũng đâu ai biết. Tôi đành kể cho Bơ Sa nghe về những cuộc khảo nghiệm vô cùng đặc biệt, những bài kệ không ai hiểu, những di vật được để lại từ đời trước mà đứa nhỏ phải nhận đúng. Tôi kể về những vị Đại Lạt Ma đời trước mà tôi đã đọc trong hồ sơ nghiên cứu của Michael. Siegfried lắng nghe một cách chăm chú rồi gật đầu. Ông cũng biết nhiều đấy chứ. Đôi lúc chúng ta phải tin tưởng vào một cái gì, nếu không cuộc đời này hóa ra vô lý lắm sao. Cách đây 2 năm, chính tôi cũng nghe kể một câu chuyện đặc biệt làm tôi tin tưởng nhiều hơn. Tôi quen một kỹ nghệ gia rất giàu tại Bonn. Hắn chăm chỉ làm ăn cho đến ngoài 40 mới cưới vợ. Hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, nhưng mãi vẫn không có con. Bà vợ đã chạy chữa khắp các bác sĩ nổi tiếng mà cũng không thấy kết quả gì. Cho đến khi ông ngoài 50 và bà gần 40 thì mới có con. Chuyện cũng thật bất ngờ, chữa mãi mà không kết quả thì đến khi tuyệt vọng thì lại có bầu liền. Bà vợ sinh được một đứa con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh, nhưng đặc biệt từ nhỏ đến lớn nó chỉ ăn rau, nhất định không ăn thịt. Cứ cho ăn thịt là nó nôn mửa ra. Dĩ nhiên điều này đâu có gì lạ, có thể nó bị dị ứng với chất protein. Khi thằng bé bắt đầu tập nói, thay vì gọi ba hay má thì nó lại nói những thứ tiếng gì đâu. Lúc đầu không ai để ý, nhưng về sau bà mẹ khám phá rằng nó nói thành từng bài, có phần có điệu đàng hoàng như một bài hát, chứ không phải nói lung tung. Đến khi nó biết vẽ thì nó cứ vẽ đi vẽ lại những ký hiệu lạ lùng không ai hiểu, rồi trao đầy phòng. Bình thường con nít nào đứa nào chẳng vẽ lung tung rồi dán khắp nhà, nhưng thằng bé này chỉ vẽ một thứ ký hiệu đó thôi. Dĩ nhiên vợ chồng nhà kỹ nghệ gia không biết phải làm gì, vì thằng bé vẫn khỏe mạnh ngoan ngoãn chứ không có triệu chứng gì bất bình thường. Rồi một hôm gia đình đang dùng cơm thì gia nhân cho biết có ba người khách lạ muốn gặp. Họ đều là người ngoại quốc nói tiếng Đức không rành. Dĩ nhiên nhà kỹ nghệ gia đâu chịu tiếp ai không quen biết hay không có hẹn trước. Ông bảo gia nhân đuổi họ ra, thì thằng nhỏ bỏ bàn chạy ra mở cửa. Ba người khách bước vào, cởi bỏ áo choàng, ở trong họ mặc y phục tu sĩ màu vàng. Họ quỳ ngay xuống đất, ôm lấy chân đứa bé. Lạ thay, nó cứ đứng yên cho họ xì sụp lại, rồi mới bắt đầu nói một tràng tiếng lạ lùng với những người lạ này. Tuy nó còn nhỏ, nói chưa sỏi, mà sao những người kia hiểu biết. Đến lúc đó, cả nhà mới biết thằng nhỏ vẫn nói tiếng Tây Tạng mà không ai ngờ. Một người khách đưa ra một tờ giấy cũ nát, có in ký hiệu lạ lùng y hệt ký hiệu mà thằng nhỏ vẫn vẽ. Trước sự kinh ngạc, các vị tăng cho biết họ được lệnh đến tìm một vị trưởng lão Tây Tạng hóa thân vào gia đình này. Dĩ nhiên nhà kỹ nghệ gia không biết phải xử trí ra sao. Tất cả những sự lạ lùng về thằng nhỏ đều hoàn toàn ăn khớp với những điều xảy ra. Các tu sĩ đưa ra một chiếc hộp nhỏ, trong đựng 6 cái vòng bằng vàng, đúng y hệt nhau. Nhưng thằng nhỏ đã chọn đúng cái vòng của vị trưởng lão ngày xưa vẫn đeo. Hai bên nói chuyện những gì bằng tiếng Tây Tạng một hồi. Về sau, nhà kỹ nghệ mới biết những ký hiệu lạ lùng mà thằng nhỏ vẫn viết chính là pháp danh của vị trưởng lão. Ba vị tăng sĩ cho biết họ được lệnh huấn luyện cho đứa nhỏ để nó phục hồi ký ức và hoàn tất tâm nguyện của vị trưởng lão trong quá khứ. Tâm nguyện đó ra sao, dĩ nhiên không ai được biết, vì nó liên quan đến những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Siegfried, quay qua bên tôi. Ông có biết kết quả chuyện này ra sao không? Bertha nồn nóng. Thì ông kể lẹ lên đi, cứ ấp mở hoài ai mà chịu nổi. Hiện nay, nhà kỹ nghệ dành riêng cho một biệt thự tráng lệ trong vùng Bavaria cho đứa nhỏ và ba vị tăng sĩ. Lúc đầu, họ còn bỡ ngỡ hoang mang, nhưng theo thời gian, họ hãnh diện đã đem một nhân vật đặc biệt như vậy vào đời. Bây giờ, họ đều ăn chay trường, học tiếng Tây Tạng và dành nhiều thời giờ nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Chuyện hấp dẫn vậy, tại sao ông không kể cho tôi nghe? Bà đã chán những chuyện tài tử điện ảnh rồi sao? Lúc nào bà sẽ nói các câu chuyện huyền bí của tôi thường nhạt như nước ốc? Chuyện này kể ra cũng không đến nỗi tệ. Siegfried có vẻ trầm ngâm. Tôi nghe nói rằng trường hợp này không phải độc nhất, mà còn nhiều trường hợp khác nữa. Rất nhiều vị trưởng lão tu hành công phu, thay vì hóa thân trở lại Tây Tạng thì bây giờ lại qua phương Tây để hoàn tất một nhiệm vụ gì đó. Do đó tôi tin tưởng rằng thế kỷ tương lai sẽ có những thay đổi lớn lao ngoài sự tưởng tượng của mình. Tôi đã chứng kiến cuộc cách mạng cơ khí, cuộc cách mạng điện tử và hậu quả của nền văn minh máy móc đã đem đến cho con người. Tôi hy vọng sẽ được chứng kiến một cuộc cách mạng khác, một cuộc cách mạng về tâm linh. Một kẻ thích xem xét, một voyeurist như tôi đâu thể bỏ qua việc may hiếm có này, phải không? Phần bạn thấy thế nào? Có tin được không? Việc này kể ra cũng lạ, không biết những gì sẽ xảy ra. Chuyện gì xảy ra thì cũng khó đoán, nhưng tôi tin chắc rằng chuyện đó sẽ tốt đẹp. Những bậc trưởng lão tu hành công phu từ trước đến nay thường hóa thân tại Tây Tạng, bây giờ lại qua Âu Châu đầu thai vào những gia đình hết sức thế lực quyền quý. Biết đâu họ chẳng chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới. Điều đó cũng có thể xảy ra. Siegfried hăng hái. Tôi chắc chắn nó sẽ xảy ra. Nhân loại ngày nay đang sa vào hố thẳm của sa đọa, rất cần một sự thay đổi. Bertha tự nhiên bật cười lắc đầu. Tôi đã nghe ông nói không biết bao nhiêu lần về sự thay đổi rồi. Dĩ nhiên điều này đâu có gì lạ. Có thể nó bị dị ứng với chất protein. Khi thằng bé bắt đầu tập nói, thay vì gọi ba hay má, thì nó lại nói những thứ tiếng gì đâu. Lúc đầu không ai để ý, nhưng về sau bà mẹ khám phá rằng nó nói thành từng bài, có phần có điệu đàng hoàng, như một bài hát, chứ không phải nói lung tung. Đến khi nó biết vẽ, thì nó cứ vẽ đi vẽ lại những ký hiệu lạ lùng không ai hiểu, rồi trao đầy phòng. Bình thường con nít nào, đứa nào chẳng vẽ lung tung, rồi dán khắp nhà, nhưng thằng bé này chỉ vẽ một thứ ký hiệu đó thôi. Dĩ nhiên vợ chồng nhà kỹ nghệ gia không biết phải làm gì, vì thằng bé vẫn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chứ không có triệu chứng gì bất bình thường. Rồi một hôm, gia đình đang dùng cơm, thì gia nhân cho biết có ba người khách lạ muốn gặp. Họ đều là người ngoại quốc, nói tiếng Đức không rành. Dĩ nhiên nhà kỹ nghệ gia đâu chịu tiếp ai không quen biết hay không có hẹn trước. Ông bảo gia nhân đuổi họ ra, thì thằng nhỏ bỏ bàn chạy ra mở cửa. Ba người khách bước vào, cởi bỏ áo choàng. Ở trong họ mặc y phục tu sĩ màu vàng. Họ quỳ ngay xuống đất, ôm lấy chân đứa bé. Lạ thay, nó cứ đứng yên cho họ xì sụp lại, rồi mới bắt đầu nói một tràng tiếng lạ lùng với những người lạ này. Tuy nó còn nhỏ, nói chưa sỏi, mà sao những người kia hiểu biết. Đến lúc đó, cả nhà mới biết thằng nhỏ vẫn nói tiếng Tây Tạng mà không ai ngờ. Một người khách đưa ra một tờ giấy cũ nát, có in ký hiệu lạ lùng y hệt như ký hiệu mà thằng nhỏ vẫn vẽ. Trước sự kinh ngạc, các vị tăng cho biết họ được lệnh đến tìm một vị trưởng lão Tây Tạng hóa thân vào gia đình này. Dĩ nhiên nhà kỹ nghệ gia không biết phải xử trí ra sao. Tất cả những sự lạ lùng về thằng nhỏ đều hoàn toàn ăn khớp với những điều xảy ra. Các tu sĩ đưa ra một chiếc hộp nhỏ, trong đựng 6 cái vòng bằng vàng giống y hệt nhau. Nhưng thằng nhỏ đã chọn đúng cái vòng của vị trưởng lão ngày xưa vẫn đeo. Hai bên nói chuyện gì bằng tiếng Tây Tạng một hồi. Về sau nhà kỹ nghệ mới biết những ký hiệu lạ lùng mà thằng nhỏ vẫn viết chính là pháp danh của vị trưởng lão. Ba vị tăng sĩ cho biết họ được lệnh huấn luyện cho đứa nhỏ để nó phục hồi ký ức và hoàn tất tâm nguyện của vị trưởng lão trong quá khứ. Tâm nguyện đó ra sao dĩ nhiên không ai được biết, vì nó liên quan đến những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Siegfried quay qua bên tôi. Ông có biết kết quả chuyện này ra sao không? Bertha nôn nóng. Thì ông kể lẹ lên đi, cứ ấp mở hoài ai mà chịu nổi. Hiện nay nhà kỹ nghệ dành riêng cho một biệt thự tráng lệ trong vùng Bavaria cho đứa nhỏ và ba vị tăng sĩ. Lúc đầu họ còn bỡ ngỡ hoang mang, nhưng theo thời gian họ hãnh diện đã đem một nhân vật đặc biệt như vậy vào đời. Bây giờ họ đều ăn chay trường, học tiếng Tây Tạng và dành nhiều thời giờ nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Chuyện hấp dẫn vậy, tại sao ông không kể cho tôi nghe? Bà đã chán những chuyện tài tử điện ảnh rồi sao? Lúc nào bà sẽ nói các câu chuyện huyền bí của tôi thường nhạt như nước ốc. Chuyện này kể ra cũng không đến nỗi tệ. Siegfried có vẻ trầm ngâm. Tôi nghe nói rằng trường hợp này không phải độc nhất, mà còn nhiều trường hợp khác nữa. Rất nhiều vị trưởng lão tu hành công phu, thay vì hóa thân trở lại Tây Tạng, thì bây giờ lại qua phương Tây để hoàn tất một nhiệm vụ gì đó. Do đó, tôi tin tưởng rằng thế kỷ tương lai sẽ có những thay đổi lớn lao ngoài sự tưởng tượng của mình. Tôi đã chứng kiến cuộc cách mạng cơ khí, cuộc cách mạng điện tử và hậu quả của nền văn minh máy móc đã đem đến cho con người. Tôi hy vọng sẽ được chứng kiến một cuộc cách mạng khác, một cuộc cách mạng về tâm linh. Một kẻ thích xem xét, một voyeurist như tôi đâu thể bỏ qua việc may hiếm có này, phải không? Phần bạn thấy thế nào? Có tin được không? Việc này kể ra cũng lạ, không biết những gì sẽ xảy ra. Chuyện gì xảy ra thì cũng khó đoán, nhưng tôi tin chắc rằng chuyện đó sẽ tốt đẹp. Những bậc trưởng lão tu hành công phu từ trước đến nay thường hóa thân tại Tây Tạng, bây giờ lại qua Âu Châu đầu thai vào những gia đình hết sức thế lực quyền quý. biết đâu họ chẳng chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới. Điều đó cũng có thể xảy ra. Siegfried hăng hái, tôi chắc chắn nó sẽ xảy ra. Nhân loại ngày nay đang sa vào hố thẳm của sa đọa, rất cần một sự thay đổi. Bertha tự nhiên bật cười lắc đầu. Tôi đã nghe ông nói không biết bao nhiêu lần về sự thay đổi rồi. Bất cứ gặp một đạo sư nổi tiếng nào, ông cũng tin rằng họ sẽ đem lại những đổi thay cho nhân loại. Tôi không đồng ý chút nào. Theo tôi, họ chỉ là những con buôn đầy kinh nghiệm sao bán ảo vọng cho những người ngồi chờ sung rụng. Thực tế như bà thì đời sống còn gì thú vị nữa. Tôi phải thực tế, vì nếu không ai sẽ lo cho ông? Ai sẽ kiểm soát ông trong những lúc bất đồng bất tử? Tôi không tin những vị đó có thể thay đổi được gì. Dù có bậc thánh cũng chẳng thể thay đổi được những gì đang xảy ra. Như vậy mà bà không tin sẽ có sự thay đổi hả? Tôi không tin một cá nhân nào có thể đem lại sự thay đổi cho mọi người. Thời buổi giáo viên hiện nay, một vị thánh nhân ra đời thì chỉ có nước chết sớm. Tại sao bà có vẻ mỉa mai vậy? Lịch sử vẫn chứng minh điều đó, ông không thấy sao? Có bậc vĩ nhân nào không gặp tai họa đâu. Siegfried vừa lắc đầu vừa cười lẩm bẩm. Tôi tưởng bà chỉ đọc tạp chí điện ảnh thôi chứ. Khi chúng tôi trở về khách sạn thì trời đã khuya. Ánh đèn lồng lờ mờ trước sân không đủ soi rõ hàng hiên. Đa số khách trọ có lẽ đều đi ngủ hết, nên hàng hiên vắng lặng không một bóng người. Siegfried bỗng lên tiếng. Bạn nghĩ sao về Đức Đạt Lai Lạt Ma? Tôi không biết. Bạn có muốn gặp ông ta không? Gặp để làm gì? Biết đâu cuộc tiếp xúc với một bậc đạo sư như vậy có thể thay đổi được mình. Nhưng làm sao mà gặp được? Ông ta đâu biết cách lạ. Siegfried mỉm cười, một nụ cười bí mật. Tuy ngài rất ít tiếp khách, nhưng tôi đã có những sự quen biết đặc biệt. Tôi đã được thu xếp để gặp ngài vào trưa ngày mốt. Bertha nhanh miệng giải thích. Công ty của nhà tôi đã nhận lời bảo trợ cho một cuộc triển lãm nghệ thuật Tây Tạng tại Đức vào năm tới. Cộng đồng Tây Tạng ở Âu Châu muốn tổ chức một cuộc triển lãm văn hóa nghệ thuật với mục đích kêu gọi thế giới ý thức việc Trung Cộng đang phá hủy nền văn hóa của họ. Dĩ nhiên, một cuộc triển lãm như vậy cần phải có sự bảo trợ, và nhà tôi đã nhận lời cố vấn cho Hội đồng Bảo tồn Văn hóa và Nghệ thuật Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ gặp ông về việc đó sao? Tôi không biết ngài có biết gì về việc này không, nhưng nhân viên ngoại giao của ngài đã thu xếp cho tôi gặp ngài. Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tiếp các ông. Chúng tôi dừng chân trước cánh cửa gỗ dày. Vị sư trẻ giơ tay gõ nhẹ lên hai tiếng. Một tiếng đáp lại từ bên trong vọng ra, rồi cánh cửa từ từ được mở rộng. Đó là một căn phòng nhỏ hẹp, không trưng bày một thứ gì ngoài một chiếc thảm nhỏ. Sự giản dị gần như trơ trụi của căn phòng đã làm chúng tôi ít nhiều ngạc nhiên. Về sau, tôi được biết đó là căn phòng riêng của Đức Đạt Lai Lạt Ma dùng để nghỉ ngơi. Đức Đạt Lai Lạt Ma đang ngồi trên tấm thảm, tay cầm một chuỗi hạt bồ đề. Ông ta còn trông trẻ hơn những hình ảnh tôi thường thấy. Ông ta mỉm cười ra hiệu cho chúng tôi bước vào. Theo phong tục Tây Tạng, mỗi người trong chúng tôi bước đến chân là một tấm khăn choàng lụa, và Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ nhẹ nhàng đón lấy rồi trả lại bằng cách quàng vào cổ chúng tôi, sau khi phát ra một âm thanh nhẹ và trầm như tỏ ý cảm ơn. Tôi hơi sung khi bước đến trước mặt ngài. Đây là lần đầu tiên tôi chào kính theo phong tục địa phương. Hình như tay tôi sung đến độ không sao đưa tấm khăn lên trước trán được. Có lẽ nhận thấy vậy, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhẹ nhàng tiếp lấy tấm khăn, tròn lại vào cổ tôi và vỗ nhẹ lên vai tôi một cái như tỏ lòng thân ái. Chúng tôi ngồi yên lặng, không ai thốt lên một tiếng nào. Nhưng trong sự yên lặng này có một cái gì bình an, dịu dàng, làm cho mọi người được cảm thấy thoải mái. Đây là lần đầu tiên tôi nhận thấy cái khả năng yên lặng tuyệt vời của vị tu sĩ này. Mặc dù ông ta nói bằng một giọng trầm trầm, nhẹ nhàng, nhưng ông ta thường im lặng nhiều hơn. Ông ngồi yên, hai chân xếp bằng, hai tay buông thõng trên đầu gối. Cả thân hình của ông như toát ra một cái gì an tĩnh, thánh thiện, khiến người ta không biết làm gì hơn là yên lặng. Tôi thấy cặp mắt của Đức Đạt Lai Lạt Ma quay về phía tôi như quan sát, và tự nhiên tôi thấy mình lại mỉm cười, mặc dù tôi không hiểu tại sao mình lại mỉm cười với một người chưa từng quen biết. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói bằng một thứ tiếng Anh khá trôi chảy. Các bạn từ đâu đến? Chúng tôi là người Đức. Anh bạn đây người Hoa Kỳ. Các bạn đến đây có mục đích gì? Siegfried lịch sự không đả động gì đến việc bảo trợ cho cuộc triển lãm, mà chỉ kể vắn tắt về chuyến du lịch, cũng như những điều hắn đã nghe nói về Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma yên lặng chăm chú nghe, bàn tay cầm chuỗi hạt bồ đề của ông vẫn tiếp tục lần cạn đều đặn. Chắc ông muốn tìm hiểu về Phật giáo Tây Tạng hả? Thưa vâng. Tốt lắm. Chắc ông hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Ngài chỉ nói đến thế rồi lại im lặng, ngồi yên như chờ đợi một câu hỏi khác. Siegfried đằng hắn mấy tiếng như muốn nói một điều gì, nhưng rồi lại ngại ngùng. Sau cùng hắn ấp úng. Thưa ngài, tôi đã thăm viếng miền này được mấy hôm nay. Trước đó tôi đã có dịp viếng thăm Tây Tạng. Tôi thấy Tây Tạng ngày nay đang thay đổi rất nhiều, và nếu không có biện pháp thích ứng nào để duy trì thì kho tàng văn hóa phía này có thể bị mai một với thời gian. Tôi rất đau lòng khi đọc một tờ báo gần đây nói đến việc những tu viện cổ kính bị phá hủy để lấy gạch xây phi trường. Cuộc cách mạng văn hóa của Trung Cộng đã hủy diệt biết bao tác phẩm văn hóa nghệ thuật quý báu, và ngày nay Tây Tạng chỉ còn là những đống gạch vụn điêu tàn. Liệu chúng tôi có thể làm gì để giúp Tây Tạng? Đức Đạt Lai Lạt Ma im lặng, hình như ông không bao giờ trả lời ngay, mà thong thả như chờ đợi một cái gì từ bên trong thúc đẩy, rồi mới nghiêng người ra phía trước, nói một cách tự tốn. Vâng, chúng tôi biết giai đoạn này hết sức khó khăn. Tây Tạng đang gặp nhiều sự thay đổi, và những người như chúng tôi chỉ biết cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các ông. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng lại một lúc rồi thong thả. Vấn đề chính hiện nay của chúng tôi không phải xây dựng lại những di tích cổ truyền, mà làm sao duy trì tinh hoa Phật giáo tại Tây Tạng. Nếu không có Phật giáo, Tây Tạng sẽ không còn là gì cả. Lẽ dĩ nhiên các tu viện cần được sửa chữa lại, các tăng sĩ cần được học hỏi nhiều hơn, các lớp học cần được mở mang để giáo dục quần chúng. Siegfried xen vào. Và những tác phẩm nghệ thuật cần được tu sửa lại. Điều đó không quan trọng. Chúng tôi có thể hoàn tất những tác phẩm nghệ thuật đó khi nào cần thiết. Nhưng các tác phẩm nghệ thuật cổ truyền còn sót lại hết sức vô giá. Nếu không tu sửa kịp thời thì làm sao có thể bảo tồn được nữa? Những người thợ đời sau đâu có khả năng được như những bậc thầy ngày trước. Điều quan trọng không phải là tu sửa những tác phẩm cổ kính, nhưng làm sao giữ được những đường nét nghệ thuật trong lòng mọi người. Tây Tạng không phải là một viện bảo tàng phải không các ông? Việc tu học quan trọng hơn việc xây chùa, đúc tượng, vẽ tranh. Tại sao lại phải gìn giữ những tác phẩm nghệ thuật cổ xưa khi trong nước không còn một ai muốn triển lãm? Tại sao phải tái thiết những ngôi chùa khi dân chúng không còn ai muốn tu học? Tại sao lại lo làm những việc có tính cách hình thức bên ngoài mà không lo tu sửa nội tâm? Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng nói. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên căn phòng. Siegfried có vẻ bối rối, trán hắn lấm tấm mồ hôi. Hình như hắn đã hy vọng điều gì đó mà không được đáp ứng. Đức Đạt Lai Lạt Ma mỉm cười. Dù sao chúng tôi cũng xin hết sức cảm ơn thịnh tình và lòng ưu ái của các ông đối với dân tộc tôi. Siegfried có vẻ như ngần ngại điều gì nên mãi mới thốt nên lời. Chúng tôi đã đọc khá nhiều sách về đạo Phật
và rất thích triết lý này. Có lúc tôi nghĩ đến việc trở nên Phật tử, theo ngài thì việc này thế nào?
Đức Đạt Lai Lạt Ma không trả lời ngay mà im lặng nhìn Xích Phi một hồi lâu rồi thong thả.
Trở nên một Phật tử không phải một nhãn hiệu để dán lên người, nhưng là một lối sống.
Ông hãy tìm hiểu đạo Phật một cách kỹ lưỡng, nếu thấy nó thích hợp thì hãy sống theo lời Đức Phật đã chỉ dạy. Được như thế thì các ông đã là những Phật tử rồi. Vấn đề không phải là trở nên một Phật tử, nhưng là sự khám phá ra chính mình và sống thực với mình. Tất cả những gì không thực đều phải loại bỏ đi.
Như vậy thì còn lại những gì?
Đức Đạt Lai Lạt Ma mỉm cười.
Không còn gì cả, vì tất cả đều không. Không có bản ngã, không có thượng đế, không có linh hồn, không có một cái gì trường tồn tuyệt đối. Tất cả đều chỉ là huyễn.
Siegfried lắc đầu.
Nói như vậy có vá khổ sàng không?
Có hai cách diễn tả cái không.
Tôi có thể nói một cách phũ phàng hay nhẹ nhàng đều được cả.
Nói phũ phàng có thể ví như bàn tay của tử thần đến gõ cửa nhà. Nó làm người ta sợ hãi. Vì như vậy, cái bản ngã mà người ta vẫn yêu mến, vẫn bám cứng lấy nó, vốn không có thật.
Nói nhẹ hơn, thì khi không có gì hết, thì mới thực sự tự do, ung dung vượt qua các điên đảo mộng tưởng để đạt tới Niết Bàn. Khi đó, không còn sống, không còn chết, không còn sợ hãi, không còn chia cách, không còn chủ thể, không còn đối tượng.
Siegfried hấp tấp. Vậy ngài đã kinh nghiệm được điều đó chưa?
Đức Đạt Lai Lạt Ma bật cười.
Tôi đủ kinh nghiệm để biết rằng điều này không phải vô lý, nhưng chưa đủ kinh nghiệm để sống từng giờ từng phút với nó.
Làm sao tôi có thể hiểu được tánh không này?
Tôi có thể giải thích điều này bằng ngôn ngữ, nhưng muốn hiểu điều tôi nói, ông cần phải kinh nghiệm nó, và ông chỉ có thể kinh nghiệm nó qua nhiều năm thiền định và quán tưởng. Thiếu công phu này thì người ta không thể hiểu nó một cách rốt ráo được.
Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng nói, nhìn Siegfried, nhưng hắn không hỏi thêm mà chỉ im lặng như suy nghĩ. Sau cùng hắn thở dài.
Tôi đã đọc những cuốn sách nói về luân hồi. Nhiều người cho rằng luân hồi là một điều tốt, vì người ta không hoàn toàn chết hẳn mà sẽ đầu thai trở lại thế gian này. Riêng tôi cứ nghĩ đến việc trở đi trở lại mãi trong cái vòng quay cuồng mà không chết luôn được thì lại thấy kinh sợ. Nhưng ngẫm lại, nó cũng đem lại một hy vọng rằng con người sẽ học hỏi và tiến hóa, để ngày nào đó họ sẽ tiến gần đến thực sự hơn.
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói thật nhẹ nhàng.
Nhưng tại sao người ta phải chờ đợi kiếp này qua kiếp khác để tiến hóa? Nếu ông có một chiếc xe hơi thật tốt, tại sao ông lại chờ đợi một kiếp nào đó mới sử dụng nó? Tại sao ông cứ tiếp tục đi bộ ngày này qua ngày khác mà không sử dụng xe hơi?
Một bầu không khí im lặng bao trùm lên căn phòng. Tôi chăm chú nhìn Đức Đạt Lai Lạt Ma, hy vọng rằng ngài sẽ nói thêm nữa, nhưng ngài vẫn ngồi yên, bàn tay tiếp tục lần chủ trà một cách đều đặn.
Vị sư trẻ giơ tay ra hiệu cho chúng tôi.
Siegfried gật đầu rồi lễ phép nói vài câu từ biệt.
Chúng tôi cúi người xuống chào. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đưa tay đáp lễ.
Trên đường về, Siegfried im lặng không nói gì, nhưng vừa ra đến đường chính, Bơ Sa hỏi ngay.
Thế nào, ông đã hài lòng chưa? Ông thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma ra sao? Liệu ông ấy có xứng đáng làm thầy ông không?
Siegfried tỏ ra lừng thừng.
Ông ấy cũng được.
Bơ Sa quay qua bên tôi phân bua.
Ông nhà tôi đi tìm thầy từ bao lâu nay, gặp vị nào ông ấy cũng xin ý kiến, nhưng rồi chả đi đến đâu cả, vì ông ấy chỉ nói chứ không bao giờ làm.
Lần này trước khi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma,
ông nhà tôi hồ hởi lắm và nghĩ rằng với sự bảo trợ của ông ta thì Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tiếp ông ta thật trọng hậu.
Ha, ông ấy có đề cập gì đến việc đó đâu, mà chỉ khuyên nhà tôi nghiên cứu thêm về đạo Phật.
Kể cũng lạ thật, mỗi khi gặp các vị đạo sư nhà tôi thường hùng biện đấu hót lung tung, nhưng lần này ông ấy lại nói ít hẳn đi.
Siegfried ngập ngừng nói như chữa thẹn.
Người như thế mình đâu thể ăn nói lung tung được. Ông ta càng thánh thiện thì mình lại càng cảm thấy tội lỗi làm sao.
Việc gì ông lại mang mặt cảm tội lỗi, ai chỉ trích ông đâu mà ông sợ.
Bà cứ chọc tôi hoài, tôi thấy người nào đáng kính phục thì tôi nể nang một chút.
Siegfried quay qua nhìn tôi.
Phần bạn thì thấy ngài ra sao?
Tôi thấy ngài rất đứng đắn.
Chỉ thế thôi sao?
Tôi không biết, tôi không có ý định tìm thầy học đạo như ông, nên không có ý kiến gì.
Tôi đã không nói đúng. Đêm đó tôi trằn trọc suy nghĩ rất nhiều về từng câu nói cũng như cử chỉ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đường phố Dharamsala mấy hôm nay lất phất mưa, đa số du khách đã kéo nhau về hết, trả lại cho nơi đây cái không khí yên tĩnh êm đềm thổ ban đầu. Vợ chồng Ken cũng đã rời đây từ mấy hôm trước. Lúc tự giả, Siegfried siết chặt tay tôi.
Cứ nghĩ đến việc phải trở về Bonn với văn phòng, giấy tờ, lo âu phiền muộn là tôi muốn nhức cái đầu.
Nhưng chúng ta không sao thoát ra được cái vòng luẩn quẩn này phải không?
Đã nhiều lúc tôi có ý định từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời thật giản dị, nhưng lại không có can đảm làm việc này. Phải chăng tôi không dám thay đổi hay còn nghi ngại một điều gì?
Bertha thản nhiên xen vào.
Thôi đi ông, việc gì ông cứ băn khoăn về con đường của mình. Ông chỉ nói chứ có dám làm đâu mà thắc mắc chi cho mệt.
Thôi mà, bà cứ chọc tôi hoài.
Bertha lắc đầu vừa cười vừa không chịu ngưng.
Ông đòi đến gặp hết đạo sư này đến tu sĩ kia, mong rằng họ sẽ mang lại cho ông một hy vọng gì đó. Ông nghiên cứu sách vở để tìm kiếm một lý thuyết có thể giúp ông thỏa mãn các tự hào và kiến thức. Ông thăm viếng những thánh địa với hy vọng sẽ gặp được các phép lạ. Nhưng rồi ông cũng trở về với công việc hàng ngày, ông chẳng thay đổi được gì hết.
Tôi nhìn bộ mặt nhăn nhó của Siegfried toan nói vài câu an ủi thì Bertha đã gạt đi.
Anh đừng lo, ông ấy vẫn nhăn nhó như vậy, nhưng khi về đến Bonn là hết ngay. Chỉ vài cú điện thoại của các bạn gọi đi uống rượu hay đua ngựa rồi đâu lại vào đấy. Nhưng anh chớ nên bắt chước ông nhà tôi. Anh phải có thái độ dứt khoát chứ đừng nửa chừng rồi rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Anh đừng trở nên những người mà tôi gọi là đạo đức giả.
Bertha ngưng lại rồi nghiêm nghị.
Hãy thành thật với mình, hãy tìm bằng trái tim, rồi anh sẽ gặp được anh muốn.
Trong suốt thời gian quen vợ chồng Ken, nhiều lúc Bertha đã phải làm tôi phì cười vì cách ăn nói khôi hài, trào phúng. Nhưng bà cũng nói nhiều câu ý nhị khiến tôi phải suy nghĩ.
Siegfried xen vào.
Thôi đi bà, đừng đóng vai cố vấn khuyên bảo người khác. Thế giới này có quá nhiều cố vấn rồi.
Bertha nhún vai rồi tiếp tục.
Trực giác của tôi cho biết anh đang bối rối về một vấn đề gì. Có thể anh đang tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng câu trả lời không thể đến từ bên ngoài được đâu. Ông nhà tôi đã đi tìm kiếm bao lâu mà nào có thấy gì. Rốt cuộc ông ta chỉ tự mình phóng chiếu ra những ảo vọng mà thôi. Phần anh thì khác, anh còn trẻ, còn có thể thay đổi được. Gã tài xế xe bus thò đầu ra cửa xe, la hét inh ỏi.
Siegfried vội kéo vợ lên xe. Bertha hôn nhẹ lên trán tôi.
Đừng quá nghiêm khắc với chính mình.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh. Tôi đứng yên nhìn theo cho đến khi nó khuất dần sau con đường đèo. Tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng cô đơn. Trong mấy ngày qua tôi đã cố hòa mình vào hoàn cảnh mới như để quên đi nỗi phiền muộn. Nhưng rồi tôi vẫn không quên được những việc đã xảy ra tại Chicago.
Những người bạn mới, những phong tục tập quán xa lạ, tuy đem đến cho tôi nhiều thích thú, nhưng nó không giúp tôi quên được nỗi cay đắng, chán chường vẫn tiềm ẩn trong tâm khảm. Tôi thong thả đi trên con đường vắng ẩm ướt nước mưa, và một lần nữa suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời.
Đêm đó, tôi nằm mơ, thấy mình đang ngồi trong căn nhà cũ, nhìn qua cửa sổ xuống hồ Michigan. Bên ngoài, tuyết đang rơi thật chậm và thật êm đềm. Tôi có thể nhìn thấy những thân cây trơ trụi, khẳng khiu sát bờ hồ. Lòng tôi tràn ngập một cảm giác chán nản, bực bội, cảm giác mà tôi đã trải qua vào những giờ phút cuối cùng trong căn nhà đó. Tôi tự hỏi, trọn cuộc đời, tôi đã làm được những gì, học hỏi được gì? Tôi đã lăn vào đời, kiếm tiền, với hy vọng rằng sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng tôi không hề có hạnh phúc, mà chỉ cảm thấy đã gần đạt được hạnh phúc mà thôi. Đó là một sự thật mà không bao giờ tôi dám nghĩ đến. Tôi chỉ chạy đuổi theo hạnh phúc, chứ chưa bao giờ thực sự nắm bắt được nó. Jean-Claude giơ một sắp giấy dày ra trước mặt tôi. Tôi vừa khám phá ra một bộ sách cũ rất đặc biệt. Tôi ngạc nhiên nhìn bộ mặt đầy vẻ đắc thắng của Jean-Claude. Nhưng anh có biết đọc tiếng Tây Tạng đâu? Tôi đã nhờ người phiên dịch dùm. Anh hãy nghe đây. Mật tông là con đường ngắn nhất, có ba con đường chính đưa đến giác ngộ, hay là còn gọi là ba cổ xe: tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa. Tiểu thừa còn gọi là cổ xe nhỏ hay con đường hẹp, đại thừa là cổ xe lớn hay con đường rộng, và kim cương thừa là cổ xe bí mật hay con đường tắt. Rồi sao nữa? Chim có trợn mắt. Bạn không biết gì hết sao? Một con đường tắt, bạn nghe rõ chưa? Tôi biết mà. Thế nào tôi cũng tìm ra được bí mật của các vị lạc ma. Họ cất giấu kỹ lưỡng, nhưng làm sao qua mặt được tôi? Một con đường tắt sẽ giải thích rất nhiều việc. Giải thích việc gì? Tại sao Phật giáo đại thừa hay tiểu thừa không đề cập gì đến những phương pháp, quyền năng thần thông? Tại sao chỉ tại Tây Tạng mới có những hiện tượng huyền bí? Điều này chỉ có thể giải thích được ở một con đường khác hẳn con đường thông thường, một lối tu bí mật, một con đường tắt. Do đó, người Tây Tạng mới cất giấu kinh điển của họ vô cùng cẩn thận, và phương pháp tu luyện của họ được gọi là mật tông. Tại sao họ phải cất giấu như vậy? Bạn không biết một chút gì về lịch sử Phật giáo hay sao? Ngày trước, Đức Phật truyền dạy cho các đệ tử rất nhiều phương pháp khác nhau. Mỗi người tùy căn cơ của mình mà lãnh hội được điều Phật dạy, nhưng không ai ghi chép lại. Mấy trăm năm sau, các tăng sĩ mới họp lại nghiên cứu và viết thành những bộ kinh, nhưng các bộ này cũng bị thất lạc ít nhiều. Những bộ kinh dễ đọc, dễ hiểu còn được tuyên tụng. Những bộ cao siêu không ai hiểu thường được cất kỹ một nơi. Huyền thoại Phật giáo kể rằng các kinh điển đại thừa được cất giấu dưới Long Cung hơn 500 năm, cho đến khi Ngài Long Thọ xuống Long Cung học thuộc lòng và mang ra truyền bá. Long Thọ được coi như người có công lớn nhất trong việc truyền bá tư tưởng đại thừa. Tuy nhiên, đại thừa cũng chỉ là một con đường mà thôi. Còn một con đường khác nữa, từ trước đến nay vẫn được giữ gìn rất kỹ tại Tây Tạng, gọi là kim cương thừa hay mật thừa. Đây là một phương pháp hết sức bí mật, chỉ một thiểu số lạc ma được dạy dỗ, mà người nào cũng có thần thông như thần nhãn, thiên nhĩ, thiên công, v.v. Nhìn bộ mặt nghi ngờ của tôi, Jim Clark xòe tờ giấy ra. Bạn hãy nghe đây, tôi nhờ một lạc ma tại thư viện dịch dùm vài tựa đề trong cuốn sách, và ông ta đã dịch như thế này: phương pháp mở con mắt trí tuệ. Cái đó không phải thần nhãn thì còn gì nữa. Nhưng chưa hết, còn một phương khác: phương pháp chuyển nhiệt trong mình. Ha ha, đây là cách luyện luồng quả hầu đấy mà. Chỉ tiếc rằng vị lạc ma này không đủ trình độ sinh nữ để đi sâu vào chi tiết. Nhưng ông ta nói rằng chỉ có nhà học giả Paul Pratty, một người thông thạo tiếng Tây Tạng, mới có thể dịch được những tài liệu này. Tôi đã tìm đến ông này nhưng chưa gặp được. Tôi đã nghe Michael đề cập đến nhà học giả này nên gật đầu. Có lẽ vị lạc ma đó nói đúng. Một người đã tu nhập thất 10 năm trên tuyết sơn chắc chắn phải có nhiều kiến thức và kinh nghiệm khác thường. Theo Jim Clark thì nhà học giả này vẫn tạm trú tại khách sạn Mana Sarova mỗi khi có việc đến Karapsala. Nhưng ông thường sống trong một tích liệu nhỏ trên rặng Delatra, một nơi hẻo lánh rất ít ai biết. Hôm đó tôi vô tình ghé vào khách sạn Mana Sarova để mua một tờ báo. Nagasen, người chủ khách sạn, chỉ một ông già người Âu, đang chăm chú đọc sách bên cạnh một ly trà nóng. Đó là Paul Pratty, nhà học giả nổi tiếng vùng này. Paul Pratty là một người to lớn, khỏe mạnh như một cầu thủ football, chứ không có cái phong thái của một bậc học giả như tôi vẫn nghĩ. Ông ngồi yên như chăm chú, để hết tâm trí vào cuốn sách dày, và chỉ ngẩng lên khi tôi bước đến trước mặt đàn hắn và tự giới thiệu. Paul Pratty tháo cặp kính dày cộm trên mặt ra. Anh là bạn của Michael Goodman hả? Tốt lắm. Tôi nghe nói hắn sắp rời khỏi đây thì phải. Hắn ở đây cũng khá lâu đấy chứ. Có lẽ 3 hay 4 năm rồi. Hắn chịu khó thật. 4 năm đâu phải ít. Nhưng đâu bằng ông. Tôi nghe nói ông đã sống hơn 20 năm ở đây và đã từng tu nhập thất trong một động đá. À, cái đó chẳng có nghĩa gì cả. Paul nói bằng một giọng hết sức diễn dưng, như không có chuyện gì xảy ra. Có nhiều người khôn khéo từ chối một lời khen để người khác phải khen thêm một lần nữa. Nhưng ở Paul, tôi không thấy có sự tiểu cách như vậy. Ông ta nói một cách thản nhiên, cũng như về sau, ông đã nói đến những câu thần chú dài lê thi, những phương pháp tu luyện lạ lùng, bằng một giọng bình thản. Paul Pratty thông thả gặp cuốn sách lại. Còn anh thì sao? Anh đến đây làm chi? Tôi chỉ là một khách du lịch, có lẽ một người đi dưỡng bệnh thì đúng hơn. Đi dưỡng bệnh hả? Khí hậu miền này tuy cũng tốt, nhưng có lẽ hơi lạnh đối với một người đi dưỡng bệnh. Ông nói có lẽ đúng. Như ngoài ra, tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về Phật giáo. Anh biết gì về Phật giáo? Câu hỏi của Paul làm tôi nhớ lại cách đây ít lâu Dennis cũng đã hỏi tôi một câu tương tự. Tôi không biết nhiều, chỉ đọc vài cuốn sách thôi, nhưng tôi thấy có nhiều điểm lạ lùng mà tôi muốn nghiên cứu thêm. Một người bạn của tôi, tên Jim Clark, đã tìm được nhiều bộ cổ thư rất giá trị trong thư viện Dharamsala. Paul nghiêm nghị lắc đầu. Anh không nên coi việc nghiên cứu Phật giáo như một phương tiện để thỏa mãn trình độ trí thức của mình, hay một hình thức giải trí bằng tôn giáo. Ông ta ngừng lại, như muốn chờ xem phản ứng của tôi thế nào. Khi thấy tôi vẫn yên lặng, ông bèn đổi giọng nhẹ nhàng hơn. Phật giáo không phải là một lý thuyết để nghiên cứu hay mang ra bàn luận. Người ta sẽ không được lợi ích gì khi làm chuyện đó. Ông rót nước trà mời tôi, và bằng một giọng từ tốn. Ngày trước tôi đã làm thế. Tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách về Phật giáo. Tôi có thể trích dẫn câu trong kinh điển: đã sống như một tu sĩ, đã lên tuyết sơn tu nhập thất trong một hang đá. Và tôi nói rằng tất cả những cái thuộc về trí thức đều không có một giá trị gì cả. Tôi không biết nhiều, chỉ đọc vài cuốn sách thôi, nhưng tôi thấy có nhiều điểm lạ lùng mà tôi muốn nghiên cứu thêm. Một người bạn của tôi, tên Jim Clark, đã tìm được nhiều bộ cổ thư rất giá trị trong thư viện Dharamsala. Paul nghiêm nghị lắc đầu. anh không nên coi việc nghiên cứu Phật giáo như một phương tiện để thỏa mãn trình độ trí thức của mình hay một hình thức giải trí bằng tôn giáo. Ông ta ngừng lại như muốn chờ xem phản ứng của tôi thế nào. Khi thấy tôi vẫn yên lặng, ông liền đổi giọng nhẹ nhàng hơn. Phật giáo không phải là một lý thuyết để nghiên cứu hay mang ra bàn luận. Người ta sẽ không được lợi ích gì khi làm chuyện đó. Ông rót nước trà mời tôi và bằng một giọng từ tốn. Ngày trước tôi đã làm thế. Tôi đã đọc hàng trăm cuốn sách về Phật giáo. Tôi có thể trích dẫn câu trong kinh điển. Đã sống như một tu sĩ, đã lên tuyết sơn tu nhập thức trong một hang đá. Và tôi nói rằng tất cả những cái thuộc về trí thức đều không có một giá trị gì cả. Ông nhìn tôi một hồi lâu rồi tiếp tục. Ngày trước tôi đã từng hãnh diện về kiến thức và công trình nghiên cứu của mình. Tôi là một người được gọi là chuyên môn về Phật giáo. Tôi đã đi diễn thuyết khắp nơi. Biết bao người đã khâm phục khả năng ăn nói và kiến thức chuyên môn của tôi. Nhưng rất ít ai biết rằng đằng sau những cái câu nói khôn ngoan, những danh từ tốt đẹp, tôi đang thu mình vào một cái vỏ ốc kiên cố mà tôi đã tạo ra. Tôi đã xây một bức tường bằng kiến thức giữa tôi và thế giới bên ngoài. Phật giáo đâu phải một học thuyết hay một kiến thức để đem ra nói đi nói lại. Phật giáo là phương lên tất cả kiến thức, kinh nghiệm để không vướng mắc vào đâu cả. Tôi đã mất bao nhiêu năm mới nhận thức rằng lời dạy của Đức Phật thật giản dị và vô cùng thực tế. Tại sao ông lại nói như thế? Vì đó là một sự thật. Paul Brady ngã người ra trên chiếc ghế bành. Đức Phật không quan tâm đến những vấn đề nhằm thỏa mãn trí tò mò của con người, như nguyên nhân của vũ trụ, sự sáng tạo đầu tiên, hay các câu hỏi tương tự. Ngài chỉ quan tâm đến hoàn cảnh của con người, sự khổ đau mà con người phải gánh chịu, nguyên nhân sự khổ đau đó, và cách nào để chấm dứt sự đau khổ. Giáo lý của Ngài, do đó, không đề cập đến những vấn đề siêu hình, nhưng có tính cách vô cùng thực tiễn. Bất cứ một sự diễn giải nào mà không có tính cách thực tiễn này đều không mang lại một lợi ích gì cả. Tôi đã từng nghe Michael đề cập đến sự thực tế này, nhưng thấy tôi có vẻ ngập ngừng, Paul Brady mỉm cười. Anh muốn biết xem có thể áp dụng được những gì vào trường hợp riêng của anh chứ gì? Không hiểu sao tôi bỗng trút hết tâm sự của mình. Tôi đang thắc mắc và tự hỏi cuộc đời có ý nghĩa gì. Tôi là một người thành công, nhưng sự thành công chỉ mang lại cho tôi những bất an. Tôi không phải thoải mái với tình trạng hiện nay vì chưa biết sẽ phải làm gì. Tôi đang bị bệnh ung thư, chưa biết sống chết thế nào thì lại gặp những biến cố xảy ra khiến tôi hụt hẫng, chới với, không biết phải bám víu vào đâu hay làm lại cuộc đời như thế nào. Dĩ nhiên tôi có thể lao đầu vào cuộc đời để xây dựng lại, nhưng trước cái chết đe dọa, tôi sợ sẽ lại mất nó như tôi đã từng bị mất nó. Hiện nay tôi đang mất đi niềm tin về những điều đã được dạy bảo về cuộc đời. Trường học chỉ khuyến khích tôi trở nên những người chuyên viên giỏi, những người đắc lực điều hành nguồn máy xã hội, kinh tế. Nhưng tôi thấy mình không hề được sửa soạn để đối phó với những hoàn cảnh như hiện nay. Paul im lặng một lúc rồi thong thả. Xã hội là như thế. Người ta chỉ dạy bảo mọi người để thích hợp với đời sống tập đoàn. Giáo dục được đặt ra để giúp học sinh có thể sinh nhai trong một khuôn mẫu, chứ không hề giúp họ nhìn thấy khía cạnh rộng lớn hơn là cuộc sống. Hiện nay anh bối rối vì anh không biết làm gì chứ gì. Anh cần tìm hiểu về đời sống trước khi có thể tiếp tục, có đúng như thế không? Ông nói đúng. Hiện nay tôi đang bối rối đau khổ vì chưa biết rõ sẽ phải làm gì. Tôi đi tìm, nhưng chưa biết mình tìm cái gì. Tôi muốn quên, nhưng lại không quên được. Tôi muốn tiếp tục, nhưng lại sợ mất đi. Tôi nghĩ đến hạnh phúc, đau khổ mà cuộc đời đã mang lại, và tự hỏi, không lẽ cuộc đời chỉ như vậy sao? Paul Brady gật đầu. Cuộc đời là như vậy đó.
đã là người, ai lại không đau khổ? Bất cứ hạnh phúc nào hôm nay cũng dọn đường cho sự đau khổ ngày mai, và cứ thế tiếp diễn mãi không thôi. Sinh ra đã khổ, già cũng khổ, bệnh tật cũng khổ, và dĩ nhiên chết là một điều ai cũng sợ hãi. Phải sống với người mình không ưa là một sự khổ, phải xa lìa người mình yêu mến cũng là một điều khổ nữa. Ham muốn mà không toại nguyện đã khổ, nhưng toại nguyện rồi cũng vẫn còn khổ, vì được cái này lại mất cái kia, hoặc còn ham muốn một cái khác nữa. Nhưng có đau khổ thực sự thì mới mong đi tìm con đường diệt khổ. Chưa có đau khổ thì cuộc đời còn đẹp lắm, nhưng có nếm mùi đau khổ, người ta mới tỉnh ngộ và nhận thức một cách đứng đắn hơn về mục đích của cuộc đời. Như vậy ông giải thích mục đích cuộc đời như thế nào?
Phải chăng đó là thắc mắc của anh?
Tôi cũng đang suy nghĩ về câu hỏi này.
Paul Brady thông thả nhấp một ngụm trà. Câu trả lời mỗi người một khác nhau, vì mỗi người có một hoàn cảnh không giống nhau. Không một giải đáp nào có thể coi là chính xác hay có thể áp dụng chung cho mọi người. Thực ra, đây là một câu hỏi chúng ta chỉ nên đặt với chính mình và tự tìm lấy câu trả lời. Không ai có thể bắt người khác phải nghe theo mình được, vì không lời giải đáp nào hơn giải đáp nào. Dĩ nhiên, tôi có thể thuyết phục anh bằng những lý thuyết, phương pháp, biện bác hoặc hứa hẹn, nhưng điều đó đâu thực sự giúp ích gì cho anh, vì đời sống của anh chứ đâu phải của tôi.
Nhưng ít ra ông cũng có một ý kiến.
Theo sự hiểu biết của tôi thì mục đích cao cả nhất của cuộc đời là tìm cách vượt ra khỏi các đau khổ. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều muốn tránh đau khổ, nhưng vì họ không ý thức rõ ràng về nguyên nhân của sự đau khổ, nên cách thức tránh đau khổ của họ chỉ có tính cách tạm bợ trong giây lát, không trực tiếp đi sâu đến cái nguyên nhân của sự khổ đau, nên đau khổ vẫn tiếp diễn. Tại sao chúng ta đau khổ? Phải chăng đó là một cái ước muốn, cái tham vọng không nguôi để theo đuổi một cái gì mà ta không hề biết rõ? Phải chăng vì ham muốn mà anh đau khổ? Anh đâu biết rõ anh điều anh ham muốn là cái gì? Anh nghĩ rằng có nhiều tiền bạc anh sẽ hạnh phúc, nhưng anh có hạnh phúc không? Hiện nay tiền bạc đâu còn có nghĩa lý gì nữa, khi anh đang bối rối vì tình trạng sức khỏe. Anh nghĩ rằng nếu được mạnh khỏe anh sẽ được hạnh phúc, nhưng anh có hạnh phúc không? Nếu có tiền bạc và sức khỏe, anh lại thấy cuộc đời thiếu một tình yêu, sẽ chẳng có nghĩa gì nữa. Tóm lại, anh vẫn chạy đuổi theo những ham muốn mà không biết mình muốn gì, và anh tiếp tục đau khổ vì chẳng bao giờ toại nguyện.
Nhưng tôi phải làm gì đây?
À, nếu anh ý thức rằng mình đau khổ vì lòng ham muốn, thì anh hãy loại bỏ sự ham muốn này đi. Đau khổ hay hạnh phúc tùy thuộc do thái độ của anh đối với cuộc sống. Khi xưa anh muốn có thật nhiều tiền, dĩ nhiên anh đã trải qua nhiều khó khăn cực nhọc mới xây dựng được một tài sản. Nhiều lúc anh khổ tâm vì không biết sự cố gắng của mình có đem lại kết quả như ý không. Để đạt điều mong muốn, anh còn phải lao tâm khổ trí, vất vả từ tinh thần đến thể xác để vượt qua các chướng ngại. Anh phải lo đối phó với người này kẻ nọ. Anh phải lo lắng vì các luật lệ phức tạp nơi mình sinh sống. Khi đạt được điều mong muốn, anh lại lo sợ sẽ mất đi. Anh sống trong bất an, lo sợ, và anh phải lo kiếm thêm, bù đắp thêm nữa, để bảo đảm cho cái gọi là sự an toàn trong cuộc sống. Nhưng có bao giờ anh được an toàn đâu? Nếu anh hiểu rằng tài sản chỉ như một cái cúp luân chuyển trong các cuộc tranh giải thể thao. Khi đạt được, anh phải biết rằng một ngày nào đó nó sẽ được chuyển qua tay người khác, thì có lẽ anh sẽ thoải mái hơn. Tóm lại, tùy thái độ của anh
trước cuộc sống, mà đời sống hiện ra, hạnh phúc hay đau khổ, được, thua, còn hay mất, đều là những sự kiện xảy ra trong cuộc đời, như ngày và đêm, mưa và nắng. Tôi im lặng, những câu nói của Paul Brady đã đề cập rõ rệt đến tình trạng của tôi hiện nay. Quả thế, tôi đã chạy đuổi theo những tham vọng mơ hồ. Tôi chỉ cắm đầu để tìm hạnh phúc, mà tôi chưa có một ý thức nào rõ rệt. Nhưng làm sao chấm dứt những khổ đau này? Nếu anh đã ý thức được nguyên nhân gây nên đau khổ, thì anh có thể tìm cách chấm dứt nó. Có nhiều cách thoát khổ và tùy theo căn cơ hoàn cảnh mỗi người mà họ giải quyết theo những phương pháp thích hợp với họ nhất. Bạn tôi, Jim Clark, đã nói rằng có ba con đường thoát khổ: tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa. Con đường sau cùng là một con đường tắt vô cùng huyền bí mà rất ít ai biết. Đa số kinh điển, tài liệu nói đến con đường sau cùng này được cất giữ rất kỹ lưỡng tại Tây Tạng. Điều này ra sao? Paul Brady bật cười lớn rồi lắc đầu. Làm gì có chuyện đó? Ông bạn trên cớ của anh thật là một người có nhiều tưởng tượng. Có lẽ anh ta chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết. Tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa đều là Phật thừa cả. Tất cả đều là những con đường đưa đến cùng mục đích là giải thoát. Mục đích mới là điều quan trọng, chứ đâu phải những con đường. Nhưng hắn cho rằng con đường sau cùng vô cùng bí mật. Một con đường tắt có thể giúp ta đạt đến những kết quả nhanh chóng. Paul Brady vừa lắc đầu, vừa cười đến chảy cả nước mắt. Tôi không ngờ có người lại nghĩ như vậy. Lúc nào người ta cũng muốn tìm một lối đi thật nhanh, một con đường thật ngắn, một phương pháp thật dễ để đem lại kết quả tối đa. Họ quan niệm rằng đi bộ không nhanh bằng đi xe hơi, và xe hơi không nhanh bằng phi cơ. Muốn theo kim cương thừa, chỉ cần đọc vài câu thần chú, thực hành vài phương pháp bí mật nào đó, là như trên tay cầm sẵn một vé phi cơ hạng nhất để đi về Niết Bàn. Nhưng nếu vậy, tại sao người ta gọi nó là con đường tắt? Paul Brady im lặng suy nghĩ rồi lên tiếng. Điều này có lẽ phải giải thích bằng thí dụ thì mới dễ hiểu. Có một bình điện 101V và một dòng điện cao thế 1.000.000V. Làm cách nào để dẫn luồng điện cao thế đó vào bình điện mà không sợ cháy bình? Người ta có thể gắn những điện trở resistance để làm luồng điện cao thế đó yếu đi, cho đến khi nó chỉ còn khoảng 101V, rồi mới nối vào bình điện. Đó là con đường tiểu thừa. Người ta cũng có thể gắn 10.000 bình điện vào dòng điện cao thế. Như vậy, sức mạnh dòng điện được phân phối đều ra, mỗi bình sẽ nhận đủ 101V. Đó là con đường đại thừa. Hoặc người ta có thể sửa đổi bình điện, khiến nó có thể trực tiếp nhận dòng điện cao thế 1.000.000V mà không hư hại. Đó là con đường kim cương thừa. Trực tiếp đón nhận chân lý như một sự thật hiển nhiên, vì kim cương có tính cách cứng rắn, bền vững, không thể hư hoại. Dĩ nhiên, chỉ những bậc tổ, những bậc Bồ Tát mà công phu tu hành bền vững, kiên cố rắn chắc như kim cương thì mới dám đi vào con đường này. Người không đủ công lực, chưa đủ trí tuệ để đón nhận chân lý, chưa đủ sức nhận luồng điện cao thế, chắc chắn sẽ bị cháy như than. Đó là sự hiểm nguy của con đường tu Mật Tông. Theo sách vở Mật Tông thì nếu đi theo con đường đại thừa, một người cần phải trải qua rất nhiều kiếp tu hành thì mới có thể đạt đến quả vị Phật. Nhưng nếu theo con đường kim cương thừa, được một vị thầy đã chứng đắc hướng dẫn và gặp các duyên tốt, thì người ta có thể đạt quả vị Phật ngay trong kiếp hiện tại. Vì thế, người ta mới gọi nó là con đường tắt. Nhưng nói vậy không có nghĩa kim cương thừa là con đường mà ai cũng có thể đi được. Theo sự hiểu biết của tôi, thì đây là một chân lý tối thượng dành cho các bậc Bồ Tát mà công phu tu hành tinh tấn đã trải qua vô lượng vô số kiếp. Các ngài đã đến giai đoạn cuối cùng của con đường chứng đắc. Chỉ cần một nhát gươm chém tan màn vô minh, để hốt nhiên giác ngộ, đạt đến cảnh giới Niết Bàn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, các vị tổ, Bồ Tát này đã có đủ giới, định, tuệ, đã mở lòng từ bi, bác ái, đã phát tâm Bồ Đề kiên cố, hiểu lý vô thường, luật nhân quả. Chứ những kẻ mà giới chưa giữ nổi, định chưa yên, lòng đầy ích kỷ, ngạo mạn, tâm còn lao trao như ngọn đèn trước gió, mà đòi đi đường tắt, thì thật là quá rầu dại, ngông cuồng. Như vậy, theo ý ông, người ta chỉ nên đi vào những con đường khác, ít nguy hiểm hơn hay sao? Đó chỉ là một thí dụ. Thật ra, muốn hiểu về kim cương thừa, phải có kiến thức rất rõ rệt về tiểu thừa, cũng như đại thừa. Vì tất cả đều là Phật thừa. Gọi là tiểu thừa, đại thừa hay kim cương thừa chỉ là những danh từ, những giai đoạn, trình độ hay những phương tiện mà thôi. Chứ cả ba con đường hoàn toàn không có gì sai khác. Xin ông nói rõ hơn về ba con đường này. Con đường nhỏ hay tiểu thừa đặt căn bản trên giới luật, thiền định để kiểm soát thân, khẩu, ý. Nhờ sự giữ gìn những kỷ luật nghiêm cẩn, có một đời sống trong sạch, thanh tịnh, và nhờ sự thiền định theo dõi từng hơi thở, từng cảm giác, từng ý tưởng nhen nhóm trong tâm, mà người hành thiền ý thức được rằng trong thế gian này thật không có gì bền vững, vĩnh cửu, mà chỉ do tâm tạo ra. Những tâm hay tư tưởng cũng không hề bền vững, mà thật ra chỉ là những diễn tiến chập chờn, xáo động, trùng trùng điệp điệp, nhưng không hề chắc chắn. Từ ý thức này, họ sẽ thấy rõ ràng tính chất vô ngã của mình, và sự lầm lẫn về cái ngã là nguyên nhân của tất cả đau khổ phiền não. Vì nhận thấy rằng có một cái ngã, nên con người mới cố gắng tô điểm, bảo vệ, gìn giữ cho nó được trường tồn. Họ đã nhân danh đủ mọi thứ, từ tôn giáo đến triết học, để đề cao cái bản ngã này. Họ đã tạo ra hình ảnh thượng đế hay lý thuyết về sự bất tử để thỏa mãn ước vọng thầm kín là tồn tại mãi mãi trong cái vòng vô minh. Cho đến khi thực sự quán triệt được tính chất vô ngã của mình, họ mới chán ghét sắc, thọ, tưởng, hành, thức và tìm cách thoát khỏi mạng vô minh. Tự giác là mục đích của con đường này. Từ sự ý thức về tính chất vô ngã của mình, cái ngã không còn quan trọng nữa, sẽ đưa đến việc mở rộng lòng thương đến những người chung quanh. Khi cái ta không còn nữa, thì đâu còn sự phân biệt giữa ta và người khác, chủ thể và đối tượng. Con đường rộng hay đại thừa đặt căn bản từ sự ý thức tính chất vô ngã của mình và mở rộng lòng thương đến tất cả muôn loài chúng sinh, không tìm sự giải thoát cho mình mà giúp đỡ cho tất cả đều được thoát khỏi phiền não, khổ đau. Kinh điển đại thừa nhiều như rừng như bể, cao siêu khôn lường không thể nói trong ít lâu mà hết được. Nhưng tự chung đều đặt căn bản trên sự phát triển lòng từ bi, không những tự giác mà còn giác tha. Con đường tắt hay kim cương thừa được gọi là kim cương vì đề cao sự khám phá ra tính chất cứng rắn không thể hư hoại được của trạng thái giác ngộ, nhìn thấy thực tướng của sự Phật. Kim cương là thứ sắc bén có thể xuyên thủng tất cả mọi Phật, là lưỡi dao bén xuyên thủng màn vô minh để đạt đến sự giác ngộ, giải thoát. Kim cương thừa đề cao sự phát triển về trí tuệ, một thứ trí tuệ siêu việt gọi là trí tuệ bát nhã. Để đạt đến trí tuệ này, phải có một tấm lòng từ bi vô cùng rộng lớn. Do đó, kim cương thừa liên quan mật thiết với đại thừa, và có thể nói rằng kim cương thừa là giai đoạn chót của đại thừa, giai đoạn sau khi đã khai mở rốt ráo lòng từ bi, bắt đầu chuyển thức thành trí để nhận thức chân lý. Điều quan trọng cần biết là cả ba con đường tuy thế vẫn chỉ là một nhất thừa, vì trên thực tế không hề có sự sai khác, cả ba đều nhằm đến sự giải thoát, và khi vượt lên trên sự phân biệt, ta có thể giải thích cả ba chỉ là một sự tiếp diễn không ngừng, vì danh từ mật thừa còn có nghĩa là sự nối tiếp. tuy gọi là nối tiếp, nhưng không hề có khởi đầu hay chấm dứt, mà thực ra nó là một cái vòng tròn, mà trong đó ba con đường có thể ví như những sợi chỉ ba màu cùng quấn lại. Vì tính chất tương quan này, ta có thể nói đó là những giai đoạn, trình độ trên cùng một con đường giải thoát. Nếu không áp dụng các căn bản giới, định của tiểu thừa để tự độ thì khó có thể đi vào con đường phổ độ của đại thừa. Và nếu thiếu lòng từ bi của đại thừa thì không thể đi vào con đường trí tuệ của kim cương thừa. Kim cương thừa hay mật thừa là một con đường hết sức linh thiêng và bí mật. Các tổ mật tông đều nhấn mạnh đến việc tu học thần chú như phương tiện để đạt đến sự giác ngộ. Truyền thông mật tông xây dựng trên sự truyền khẩu quyết giữa thầy và trò. Các khẩu quyết này được giữ hết sức bí mật, nhưng danh từ bí mật không thể hiểu như một sự giấu giếm, không muốn cho ai biết, như nhiều người đã định nghĩa. Sở dĩ có sự bí mật vì khẩu quyết đó chỉ có thầy vốn biết rõ căn cơ trình độ của học trò, nên đã phương tiện chỉ dạy một phương pháp thích hợp nhất riêng cho học trò đó mà thôi. Khẩu quyết này có thể tạm ví như một thiền tông công án, một chìa khóa giúp người đó tỉnh ngộ, nhưng chỉ một người thôi, chứ không thể sử dụng để áp dụng cho hàng loạt. Nhờ chuyên tâm tu hành khẩu quyết này mà học trò có thể phá vỡ tà kiến, vén màn vô minh để nhìn thẳng vào sự thật. Do đó, tu theo mật tông phải có thầy, chứ không thể nghiên cứu vài cuốn sách hay học thuộc lòng vài câu thần chú như nhiều người thường nghĩ. Đã thế, vị thầy hướng dẫn còn phải là người kinh nghiệm, có những ấn chứng mới hướng dẫn học trò một cách tốt đẹp, hiệu quả được. Có hai sự nguy hiểm lớn trong việc tu theo mật tông. Vì sự truyền dạy không dựa trên sách vở, lý thuyết, nên người học không biết đâu là đúng, là sai. Vì thiếu cách chỉ điểm, nên rất dễ đi vào con đường tà đạo. Vì phải dựa vào một vị thầy, nên sự lựa chọn một bậc chân tu đạo hạnh có kinh nghiệm hành trì mật tông rất khó. Nếu gặp người thiếu kinh nghiệm, thì cả thầy lẫn trò đều dễ lạc vào những cảnh giới huyền hoặc và vô cùng nguy hiểm của vô minh. Ngoài ra, vì tính cách bí mật không thể giải thích, nên đã có nhiều ngộ nhận lầm lẫn của những nghiên cứu mật tông theo sách vở. Nhiều người đã hiểu lầm những biểu tượng mật nghĩa như chữ đâu nghĩa đó, hình ảnh là thực, rồi theo đó giải thích, tạo ra nhiều ngộ nhận vô cùng đáng tiếc như mật tông là một kỹ thuật giao hoang hưởng lạc, khai mở luồng hỏa hầu, tu dưỡng chân khí, hái âm bổ dương, vân vân. Đây chỉ là một sự phóng chiếu các tư tưởng bệnh hoạn của những đầu óc ích kỷ, thiếu hiểu biết. Ngôn ngữ không thể diễn tả được chân lý. Có những điều chỉ có thể cảm được, ngộ được, nhưng không thể diễn tả được. Nên các tổ đã sử dụng những biểu tượng để tượng trưng cho các điều ngài muốn nói. Những mật nghĩa để người đời sau phải suy nghĩ, phải sống, phải kinh nghiệm thì mới hiểu được. Nhưng nhiều người đã dựa vào những biểu tượng mật nghĩa này để giảng giải mật tông một cách hoàn toàn sai lạc, như một con đường tắt, nhanh chóng để đạt đến kết quả. Làm sao một người sống cửi lạc, thân khẩu ý hoàn toàn bất tịnh, chỉ cần học vài câu thần chú đã có thể giác ngộ, nhập niết bàn được? Giả sử như nếu có một câu thần chú mang lại kết quả như thế, thì tại sao người truyền dạy đó chưa nhập niết bàn mà còn mang sao bán bừa bãi để đổi lấy những số tiền cúng thầy cúng tổ hay những danh vọng hảo huyền mà người đời tôn cho họ? Người ta không thể tìm được một giải pháp cấp tốc trong một thời gian thật ngắn mà đạt được kết quả tối đa. Tất cả những gì thiếu mục đích chân chính, chỉ nhằm đến kết quả thì sẽ không bao giờ thành tựu được. Không những mình đã làm người khác lầm lẫn, mà còn đánh lừa chính mình nữa. Kim cương thừa có tính cách bí mật, vì nó là một phương pháp tuyệt đối dành cho các bậc tu hành hết sức cao, chứ không phải để mang ra truyền dạy bừa bãi. đa số mọi người chỉ thích nhắm vào kết quả mà không chịu hành động. Họ muốn học cách nào nhanh nhất, lẹ nhất và ít tốn công nhọc sức nhất. Cũng ví như người muốn lên lầu nhưng không muốn leo cầu thang mà đòi dùng thang máy. Không những họ lười biếng, thiếu kiên nhẫn mà còn tham lam. Với thái độ như vậy, không bao giờ họ có thể đi vào con đường này. Có lẽ vì biết thái độ của đa số chúng sinh đều như vậy, nên các vị tổ mật tông đã gìn giữ giáo lý này trong vòng bí mật. Những bộ kinh của Kim Cương Thừa ít được truyền bá rộng rãi.